làm người tạm hưởng thê muội, tan rồi lại tự tri bụi hồn mê. Mê thời dạy bảo hướng về, thực tâm giải tỏa mọi bề bất chân. Khi ta giáng sanh làm người thì ta đã bắt đầu phải nếm những mùi vị của thế sanh. Lần lần nó dẫn tới, dẫn tiến ta bước vào trong mê hồn trầm, cấu tạo bởi tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh, trầm luân trong bể khổ vô định, chạy theo động loạn quên mình. Có nơi thanh tịnh, có tình từ bi, chỉ lo biên chép gắn ghi, ngoại thân chư Phật từ bi chẳng còn. Muốn được vuông tròn phải tự tìm hiểu từ bên trong cho đến bên ngoài, cho nên thâu lượm ở bên ngoài và nuôi dưỡng sự thành tích của người khác mà quên quyền năng của mình có thể tạo ra như những người khác. Trong sự tầm tiến đại hùng, đại lực và đại từ bi, cho nên nuôi dưỡng sân si. Tiên không thấy tiên lụy bị khổ đau, bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông. Bản tánh sân si luôn luôn mang lại cho ta sự buồn khổ ở về sau, vậy ta nên can đảm để đón nhận mọi trở ngại, rồi từ đó ta mới tự lập tiến dễ dãi hơn.
Làm người tạm hưởng thế mùi, tan rồi lại tự tri vùi hồn mê. Mê thời dạy bảo hướng về, thực tâm giải tỏa mọi bề bất chân. Cha mẹ lúc nào dạy con cũng phải chân thật, đi trong cái chân lý, chấp nhận sự thật, thì những cái bất chân nó không có nuôi dưỡng trong đầu óc của mình. Khi ta giáng sanh làm người thì ta phải đã bắt đầu phải nếm những mùi vị của thế sanh. Lần lần nó dẫn tiến ta bước vào trong mê hồn trận, cấu tạo bởi tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh, trầm luân trong bể khổ vô định. Con người chúng ta ngồi ở đây khi nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ quá nhiều là do cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục nó biến ra rồi, rồi nó làm cho mình đầu óc lộn xộn, cái trầm luân ở trong đó không biết định đoạt cách nào, chạy theo động loạn trên mình. Có nơi thanh tịnh, có tình từ bi, chính trong mình có nơi thanh tịnh, có tình từ bi, nhưng mà cứ chỉ lo biên chết dân duyên, ngoại thân chi vật từ bi chẳng còn. Mình cứ theo cái bên ngoài không à, cái hay của người ta mình cứ nuôi cái hay của người ta, nhưng mà mình có cái hay mà mình không biết phát triển à, thành ra bây giờ làm mất tất cả cái tốt đẹp là cái từ bi, sáng suốt nó mới từ bi, ngu muội làm sao nó từ bi được. Muốn được vui tròn phải tự tìm hiểu từ bên trong cho đến bên ngoài, cho nên thâu lượm ở bên ngoài và nuôi dưỡng sự thành tích của người khác mà quên nguyên năng của mình có thể tạo ra như những người khác trong sự tầm tiến đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó, mình làm cho mình mất tất cả đại hùng, đại lực, đại từ bi, mình phải kiên quyết đi tới, mình đi qua cái con đường đó là mình phải đặt cái tâm cái mục đích đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì mình mới khai mở cái quyền năng, là cái quyền biến khả năng trong trí óc của mọi người đều có hết thảy, mà bị vì nó đen tối mê muội thành là nó không có phát quang ra, không thấy cái quyền năng của nó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi là tự sửa lấy mình. Cha mẹ sinh ra như vậy, nhưng mà bây giờ tôi sửa lại cho nó phù hợp cái thời đại của trời Phật, rồi tôi đại lực, tôi có thiền xuyên làm cho nó sáng suốt, lúc đó tôi mới từ bi, tôi thấy và tôi chỉ cho thiên hạ, chứ không có giấu giếm. Cho nên nuôi dưỡng sân si, tiếng không thấy tiếng lụy vì khổ đau. Nuôi dưỡng cái sân si mà hơn thua với thiên hạ hoài đó, thì tiếng không thấy tiếng mà lụy khổ về, lụy về cái sự khổ đau hàng ngày. Bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông. Mình giải tỏa được cái bên trong mình thì tất cả những cái gì ở xung quanh mình cũng được khai thông, chứ không được lấy cái ngoài mà đem dựng trồng chất trong đầu óc của mình như cái vỏ rác, như làm sao khai thông được. Bản tánh sân si luôn luôn mang lại cho ta sự buồn khổ ở về sau, vậy ta nên can đảm để đón nhận mọi trở ngại, rồi từ đó ta mới tự lần tiến dễ dãi hơn. Cho nên cái công phu, các bạn công phu về cái pháp lý vô vi này đó, tại sao cái công phu rồi gặp nhiều cái trở ngại, hồi nào giờ mình theo cái bất chánh cuốn cuồng ở trong tham sân si hữu nộ ái ái dục, rồi bây giờ mình trở lại, mình sửa lại cái gì ngay ngắn, đi vô trong cái một đi nhất lý thông vạn lý minh là đi về vô trong cái chỗ kia phần chỗ là cũng như bây giờ người ta nói tôi phải mua rau nhiều lắm tôi mới nấu thành một nồi canh ngọt, nhưng mà bây giờ người ta chế ra cái bột muỗng thôi đó. Cái vi tinh nó đổ vô thì ngọt. Thì bây giờ chúng ta ở đây khi mà chúng ta bỏ tất cả những cái phức tạp thì chúng ta không cần nhiều rau nhiều màu mè ở bên ngoài, thì những cái đó nó có cái phản động lực, đó là cái trở ngại. Cho nên nhiều người công phu rồi cứ thấy những chuyện hồi trước hay say hồn, lúc thấy những chuyện hồi nhỏ đi đâu rồi này kia cái nọ nó hiện lại, là mình đi qua những sự phức tạp hồi trước mà mình nuôi dưỡng, bây giờ mình đi qua một lần rồi nó sẽ anh đi và nó bỏ cái đó đi, nó thủy tiêu cái đó, thì nó phải phản ảnh trở lại và nó nhắc nhở trở lại cái chuyện hồi xưa. Rồi nó gặp những cái nghịch cảnh ở trong gia đình, bạn bè chẳng hạn, họ thư với mình này kia cái nọ, bởi vì cái tập quán của họ là đi vô trong cái cảnh động loạn tối tăm, mà khi không mình bật cái ánh sáng ra thì họ bực tức lắm. Trong cái giấc ngủ người ta mà mình đem mình bật ánh đèn lên thì nó bực tức, cái đó là cái phản động lực nữa, nó gây gỗ với mình rồi tại sao này kia kia nọ nó kiếm chuyện. Nhưng mà mình phải nhớ rằng mình đã có ánh sáng rồi, mình không sợ cái sự phàn nàn của bóng tối, nhưng mà mình sẽ đem cái bóng tối đó nó trở biến cái bóng tối đó nó trở nên ánh sáng, cũng như chúng ta đã đoạt được. Thì cái đó phải do cái sự cương quyết của chúng ta mới ảnh hưởng cho tất cả những người ở xung quanh ta và những cái biến động ở trong cái cơ thể của chúng ta. Mình sẽ thay đổi hoàn toàn đổi mới. Thì chúng ta trước kia một vị tiên cũng không như cũng như một đứa con nít mới sơ sanh, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ chứ không có cái sự bực bực. Và chúng ta muốn trở về đó thì qua cái giai đoạn mà chúng ta đã làm người lớn, là nhảy vô trong cái buồn tuổi đủ chuyện hết rồi, bây giờ chúng ta bỏ tất cả đó thì những cái đó nó phải sáng chúng ta. Thì trong lúc công phu nó nhắc nhở chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó làm chúng ta chơi ghen, nó ngồi lâu một chút ngồi không được đó, nó nhắc nhở những cái chuyện buồn phiền của nội tâm, là cái đó là cái nhu buồn chúng ta đã thay lượng trong cái lúc ta bắt đầu lớn bước ra xã hội. Được nuôi dưỡng lần lần cái tham sân si hỉ nộ ái ố dịch nó thành cái tập quán. Cho nên bây giờ chúng ta hành cái pháp này là phải đánh đổ tất cả những cái tập quán đó. Thì thế nào nó cũng có những cái cuộc biểu tình ở bên trong, nó phá quấy mình, nó làm đủ thứ hết rồi. Mình phải kiên quyết mới dự dắt nhanh định nó được trong cái đường lối xây dựng. Cho nên cái điểm của chúng ta mỗi ngày mỗi khai thông thì sự sáng suốt đó nó sẽ bồi bổ và xây dựng cho tất cả chúng ta tư cho chúng sanh và tất cả những gì để theo trong cơ thể của chúng ta đây được biến hóa từ cái tay tâm đi tay sáng suốt, và những cái ảnh hưởng ở xung quanh của chúng ta thì cũng được biến theo cái sự sáng suốt hào quang của Đức Phật. Như trước kia Phật đã làm, Ngài làm ở trong trầm lặng không có nói năng ra, nhưng mà bây giờ cái văn minh nó đi tới rồi. Con người vì sự bận loạn quá nhiều, nếu mà chúng ta vắng cái giải thích đó thì nó cũng vẫn nuôi dưỡng cái động loạn. Cho nên chúng ta cần có cơ hội để trao dồi sửa đổi người ra người, để đem sự thật thành quả giữa bạn tôi và bạn tôi trao dồi sửa đổi nói với nhau, lúc đó nó mới đem lại cái minh tâm chiến thắng cho chung. Chứ đừng có nên mà học cái lối trầm lặng của ông Phật hồi trước mà nhưng mà không biến đổi, không có kiên quyết như Ngài, thì tự nhiên cái động loạn nó nuôi bên trong, chứ không phải trầm lặng. Cho nên cần phải trao dồi sửa đổi, đem sự thật mà nói ra để nghiên cứu và dẫn tiến cởi mở. Bởi vì chúng ta không phải là thiền định để làm gì, thiền định để cho cái nội tâm nó an. Mà bây giờ cái sự thắc mắc chúng ta đưa ra đây, rồi chúng ta giải tỏa được hết thắc mắc rồi, dẫn tiến cho nó sáng suốt, hỏi chúng ta là gì, chúng ta đang thiền cái gì nữa. Cho nên cần phải có cái sự trao dồi sửa đổi, đừng có giấu giếm, đừng có sợ sệt, đừng có làm nuôi dưỡng cái đó là cái nguyên sinh. Trong cái tham sân si ý nghĩ nộ ái ố dịch nó đã biến đổi đó. Cho nên chúng ta nên cố gắng gần với nhau để nói chuyện nhiều, không phải là đừng có nên đặt ông đó là ông thầy, ông đó là tương lâu, không. Chúng ta chỉ có một cái trí sáng suốt và cái trí tối tâm nó thôi, hai cái đã trao dồi sửa đổi để dẫn tiến. Cho nên các bạn nên sửa đổi tất cả những cái tập quán từ xưa tới nay mấy ngàn năm rồi đã nhầm lẫn và đưa cái linh hồn con người từ kiếp này tới kiếp kia không có phát triển nổi. Bây giờ chúng ta tư, chúng ta phải đi vô cái đường lối cách mạng cái phần hồn, đánh đổ những cái sự kia bằng mê tín và ngu muội, đem lại cho văn minh cho tất cả, cho hồn vía hầu ảnh hưởng lại cho chúng sanh ở trong bản thể cũng như ở bên ngoài. Xin chào các bạn.
Mưa ngàn biến chuyển tùy cơn, sơn cao biển rộng không sợ, không phải âm thanh chuyển động hàng ngày. chi người cũng vậy, đổi thay hoài hoài. Cảm sự được phát khởi bởi nhất không, rồi cũng phải trở về với nhất không. Cho nên phần hồn giáng vào bản thể thì phải nhận lấy sự phong ba bảo tập của nội tâm, cho đến lúc lìa khỏi cảnh giới động loạn, nhân hậu mới ý thức được thanh tịnh là cao quý. Thế gian lâm cảnh uy nghi, lâm nơi giả tạm, lắm khi bực mình bày ra tâm trí tạm tịnh, tâm niên chẳng có, chỉ minh mặt tiền. Phần hồn để giam hãm nơi con tim, sống trong chiều hướng động loạn từ bên trong cho đến bên ngoài, tránh đua giành giật từ việc nhỏ cho đến việc lớn, rồi cũng phải buông xuôi. Lâm khi xét thấy sắc tội, nói tối thanh bạch nhân sự cũng dơ, phạm rồi tai phạm nguy cơ, dìu ta không được rồi bây giờ dìu ai? Vì sự liều lĩnh mà đành phải phạm tội từ nội tâm cho đến ngoại cảnh thế gian. Lâm lúc bàng hoàng không sao tiến được, chỉ biết than khổ và tự hỏi tại sao khổ đó thôi.
Muôn ngàn biến chuyển từ cây, sơn cao biển rộng không sờn không phai, âm thanh chuyển động hàng ngày, tiếng người cũng vậy đổi thay hoài hoài. Đó, tất cả những sự biến chuyển của trời đất chúng ta nhận định được, và những cái sự quy quần ở thế gian, biển rộng núi cao thì nó vẫn còn hoài, nhưng cái âm thanh biến động thì hàng ngày, từ giờ từ giây từ phút nó cứ chuyển động hoài hoài. Cái trí của mình cũng vậy, bây giờ phải làm sao cho nó thanh tịnh. Khi ta thanh tịnh thì ta mới nhận thức những cái đó, rồi ta mới cảm hóa nó và sửa chữa nó và đứng trên nó, mới khỏi bị sự lôi cuốn bởi nó. Vạn sự đều phát khởi bởi như không, rồi cũng phải trở về với như không. Cho nên phần hồn dán vào bản thể thì phải nhận lấy sự phong ba bảo tấp của nội tâm cho đến lúc lìa khỏi cảnh giới động loạn, nhân hậu mới ý thức được thanh tịnh là cao quý. Thế gian lâm cảnh vui nghi, lâm nơi giả tạm, lâm khi bực mình bày ra tâm trí tạm tình, tâm linh chẳng có, chỉ minh mặt tường. Ở thế gian sắp đặt này kia kia nọ, coi cho ngộ nghịnh nhượng, mà bên trong thối nát không biết, che ngoài cho đẹp, bày ra đủ thứ hết, cái chuyện tạm tình thôi, theo cái sự chiều hướng của mặt tiền mà tranh đấu, rồi giấu những cái sự sai lầm của mình ở bên trong. Phần hồn bị giam hãm nơi con tim, sống trong chiều hướng động loạn từ bên trong cho đến bên ngoài, tranh đua giành giật từ việc nhỏ cho đến việc lớn, rồi cũng phải buông xuôi, rốt cuộc cũng phải bỏ hết. Lâm khi xét thân xét tội, nói tôi thanh bạch như rồi cũng dơ, phạm rồi tái phạm nguyên cơ, dù ta không được bây giờ dù ai? Bản thân bất độ hà thân độ, mình lo cho mình không xong, bây giờ mình lo cho ai bây giờ? Vì sự liều lĩnh mà đành phải phạm tội từ nội tâm cho đến ngoại cảnh thế gian, lắm lúc bàn hoàng không sao tiến được, chỉ biết than khổ và tự hỏi tại sao khổ đó thôi. Cho nên như khi những người ở thế gian này, chúng ta sống ở trong động loạn, cả 100% của cái cơ thể, sự di động của cơ thể, thì cái nhu cầu của cơ thể nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái đường sai lầm. Mà nhiều khi chúng ta cho đó là chính, cho đó là đúng, vì sự sống, vì mặt tiền của tôi, cho nên nó sẽ bảo vệ quyền lợi cho tôi. Nhưng mà cái hậu quả đau khổ, cái giờ phút cuối cùng mình mới nhận thấy được. Cho nên các bạn có cơ hội tu sửa chữa. Cho nên tôi thường thường nói không có nên tu về bên ngoài, chỉ về trong cái biển. Bởi vì cái luồng biển của chúng ta vượt qua tất cả những cái trở ngại vật từ thế gian lên tới thiên đàng. Cho nên chúng ta tập trung được luồng biển rồi là chúng ta mới thấy sức, chúng ta thấy cái sự sai lầm của chúng ta. Và chúng ta đã hùng, chúng ta bỏ, tôi không. Đáng lẽ tôi tham được mà tôi không tham, tôi mới là anh hùng. Mà tại sao lại tôi, người ta muốn kiếm cơ hội đó, kiếm không có, mà tôi có là tôi bỏ. Tại sao? Vì tôi có cái còn hơn cho nó gấp mấy gấp triệu lần là cái luồng biển của tôi. Thiên gia vô cùng, từ đây lên thiên đàng, địa ngục các nơi tôi có thể thông cảm được. Cho nên các bạn tu phải tu ngay trong lời biển, không nên nghĩ về mạo diện ở bên ngoài, về sắc diện ở bên ngoài, về những sự giả tạm ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái luồng thanh điển, cho nên con gốc lên trên bộ đầu. Cho nên cái đầu của chúng ta, những người tu lâu thì được có cảm giác, tự tê, tự chuyển chạy luồng điển hút ở trên bộ đầu, thì các bạn cũng đã tự chứng minh và thấy rõ đó là biển. Cho nên chúng ta phải bước ngay vào đó, không nên làm bê trễ nữa. Nếu mà chúng ta theo bản thể và theo nhu cầu của bản thể quá nhiều, đó là chúng ta đi vào cái con đường bê trễ, cũng như trước kia chúng ta bất động, bây giờ ta chuyển trở về động là tại sao? Thanh tịnh tôi phải làm việc nhiều hơn, chứ không phải thanh tịnh ngồi làm biếng đó là thanh tịnh, nhưng mà động là thuộc về làm biếng, ỷ lại, mê tín, cảnh tín. Thì chúng ta cố gắng tu cho tới thanh tịnh là phải cương quyết đi trong cái luồng biển thanh tịnh sáng suốt. Cho nên Đức Phật đem lưu lại cho chúng ta thấy những cái hình ảnh có hào quang trên bộ đầu. Tại sao Ngài không để hào quang ở dưới chân Ngài mà lại để bộ đầu? Là cái biển thanh biển của mọi người đều rút lên trên bộ đầu được, chứ không phải là không. Không phải riêng Ngài có, nhưng mà chúng ta đều có. Ngài đã nói Phật tức sanh, chúng sanh là ta là chúng sanh. Nếu mà các ngươi muốn hiểu thì phải tự thanh lọc lấy, thì đem lên bộ đầu để hưởng cho tới tăng cường đi tới sự thanh bạch cao cả. Cho nên vừa rồi các bạn công phu thì cũng có nhiều bạn cũng có cảm giác rất nhẹ nhàng tốt đẹp. Ông tư cũng có ghế qua, chúng tôi cũng có bàn tán. Ông tư hỏi vậy chứ các bạn ngồi như vậy, hỏi tôi cách đặt như vậy thành cái tổ chức rồi. Tôi nói chúng tôi không có tổ chức, từ hồi nào giờ thì không có tổ chức. Ông tôi ông đắc, bà tôi bà đắc. Ông cười, ông nói tôi biết, nhưng mà tôi hỏi bạn, rồi nếu mà tiếp tục mà ngồi như vậy rồi họ bày tổ chức này kia cho nọ rồi bạn tính sao? Bởi vì tôi lập trường tôi cứ giữ ngay ngắn, cũng như là Đức Phật Thích Ca tôi không có tổ chức, thì chúng ta tôi cũng không tổ chức. Ông tôi tôi, ông tôi tôi, ông tôi cũng không có tổ chức. Thì bây giờ tiếp tục đâu chúng ta có thể giữ, như là trong tôi thanh liễu để trông rất lặng ngọt. Thì ông hỏi đâm người như vậy rồi có người đói rồi làm sao? Thì nói cái chuyện là chúng tôi đạt được về biển quan rồi đó, thì cái của cải thế gian chúng tôi không có đem sửa tới. Cái chuyện đó không phải là chuyện quan trọng đối với chúng tôi. Cái giúp là nhiều lắm thì chúng tôi giúp về vật chất lẫn nhau, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái ân thuận về biển quan ở bên trên là cái tâm gốc chuyển biển ở bên trên, coi thử tùy theo cao thấp thì sức giúp đỡ của vô vi nó là giúp đỡ về sáng suốt, chứ không phải giúp đỡ về sự khuyến rũ hay là bày biểu ở thế gian. Có khi lâm lúc trước kia ông cũng vậy, nhiều khi ông chửi người ta ông cũng giúp đỡ, mà nhiều khi ông cho tiền họ ông cũng giúp đỡ, nó tùy theo cái phương tiện. Thì ông cũng vui cười và ông chứng minh cho tôi cũng được một phần minh tâm. Các bạn bây giờ phải nói theo cái con đường đó mà đi, không phải rằng chúng ta nên tổ chức hay làm cái gì mới có mô thành cái lực lượng. Không, chúng ta tu ở đây để khai thác cái tiểu thiên địa của chúng ta và đánh đổ sự động loạn của nội tâm chúng ta, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ cấp để tiếp thu cái ảnh hưởng của Đức Phật cho chúng ta, hậu nhân hậu chúng ta và ảnh hưởng những người ở xung quanh chúng ta. Đó là cái phương pháp chánh, không lợi dụng, không bán đạo, mà không có vì sự tu hành nó tu trước tu sau mà để đi thi dễ người này người khác. Chúng ta không có cái đó, chúng ta đồng nhất tâm tiến theo tùy theo khả năng phát triển của mọi người. Thành ra ông tư bên này chứng minh và gần lại hỏi lại những cái câu đó, bởi vì nhiều bạn cũng thấy, bởi vì còn cái tâm đời cũng muốn tổ chức thành ra một cái đoàn thể hay làm cái gì đó, thành ra ông có một cái chuyện nghi ngờ, thành ra mới nhắc về vấn đề đó. Chúng ta nên giữ lấy mà tu, một trường mười trường trăm, trăm trường ngàn, ngàn trường vạn, trường nhà ai mới tu. Bây giờ cái bản thể chúng ta là căn nhà, chúng ta đến đây là để chuyển biến và trợ tiếp về phần biến một chút mà thôi, chứ không có cái gì chưa bằng lưu ý về cái tổ chức. Nhưng các cái tổ chức ở thế gian bày ra rồi sau này nó động loạn rồi hư đạo hết, chứ không có tiếng nổi. Cảm ơn các bạn.
Ở đời phân thư lập ngôi, bình phong che đậy chuyện tội bên trong, đến khi mãn thác mất phòng, hoặc là chân thật chuyển vọng hồi lương. Trăm kẻ ngàn mưu để tạo lập một cơ đồ giả tạm, rồi cũng phải trở về với sự thật là hồn và vía luân hồi theo khởi điểm động tịnh của mọi giờ. Xét xem thiên địa nơi nơi, nơi nào cũng có xét lợi thực hư. Minh tâm tự xét từ từ, làm người cởi mở là người khôn ngoan. muốn được sự hòa cảm với thiên hạ, cho nên cách lấy ta và phê phán hành động của ta, nhiên hậu mới đi đến chỗ thanh cao và tự tại. Giúp ai trước phải giúp ngài, sửa sai dẹp loạn, tránh sai lỗi lầm, sửa mình gắn tiếng tử tập, hạ quang ánh sáng chẳng lập chẳng sai. Muốn ảnh hưởng người khác, trước hết ta phải tự sửa chữa lấy ta những sự sai lầm cấu tạo bởi tập quán ở tiền kiếp cho đến ngày hôm nay. Phải tu tịnh để giải quyết mọi sự ren rối của luồng trượt điển đã và đang dồn dập trong trí óc và ngũ tạng của chúng ta.
Ở đầu không khí lập ngôi bình tâm chơi đậu chuyển tàu đến trong, đến khi mạng tháp lâu phạch hoặc là chân thật chuyển bằng hồ lưu. Ở đầu thì nó phải có thứ tự và lập ngôi của mấy người nhỏ. Nói thì ra miệng hay lắm, nhưng mà bên tâm thì cũng chưa có chưa chưa được, không biết được hồn kia mình ở đâu đến đâu, rồi sẽ về đâu. Tới lúc chết, người biết cái giá trị và cái hồn của tôi phải ra hồn tôi quyết định. Tại tôi sai lầm, ngày nay tôi mới bị tù tội, tại tôi sai lầm, ngày nay tôi mới bị hành hạ. Tôi ước mong lưu hồi lên thế gian để mà trượt lấy cái tội của tiền kiếp. Thì chúng ta bây giờ đây, chúng ta tỉnh, chúng ta biết được cái sự việc đó, chúng ta nên sửa, chúng ta đi để tránh cho cái kiếp sau. Thế mà ở đó ước mong trở lại làm con người. Hiện tại chúng ta làm con người đó có kiếp xuống. Từ một bậc cao nhất ở thế gian này tới một bậc hoàn nhất, thì không có người nào được kiếp xuống. Thì cuối cùng ở trong nhu cầu và tham dục ở trong cơ thể, thì nó làm cho chúng ta không có bao giờ tiến nổi. Tham sân quý tử, mà không biết tránh được bao lâu rồi, để chết lúc nào, chết rồi đi đâu cũng đi. Trăm kế ngàn đi để tạo lập một cơ đồ giả tạm, và cũng phải trở về với sự thật là hồn và vía, lưu hồn theo khởi điểm động tịnh của mọi dấu. Chết trong thiên địa nơi nơi, nơi nào cũng có, chết lời, chết hư. Lưu tâm tự chết từ từ, làm người cởi mở, làm người không ngoan. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho chúng ta cởi mở? Muốn cởi mở chúng ta phải hòa cảm với luồng điển của chúng ta. Đây là vũ trụ, vũ trụ là ta, ta là vũ trụ. Chúng ta mới có cái đại lượng, cái tâm sáng suốt mà khoan học để tìm hiểu những sự sai lầm của mình. Chứ không phải khoan học cho họ rồi để mình thỏa ơn, không có cái đó. Hay là mình lãnh những cái ơn của người ta trả. Không, mình khoan học là mình bỏ tất cả những cái chất lê mà nó xâm nhập trong đầu óc chúng ta, thì chúng ta bình tĩnh mới quyết sự sai lầm của chúng ta. Đó là người ngoan. Bởi vì mình đang cai trị cái tiểu thiên địa đầy đủ ở trong này, nhưng mà mình không biết cái quyền năng điều khiển lấy mình, là mình cũng vẫn ngu muội như những người khác. Nếu được sự hòa cảm với thiên hạ, ta nên cách lấy ta và phê phán hành động của ta, nhiên hậu mới đi đến chỗ thanh cao và tự tại. Giúp ai chứ phải giúp nhà, sửa sai dẹp loạn, tránh sai lỗi lầm, sửa mình gắn tiếng tự tập, hào quang ánh sáng chẳng lầm chẳng sai. Đó, mình giúp người ta, mình nói mình giúp người ta, mình bản thân cái mình bất độ, mình không xử cho mình không xử lấy mình, làm sao mình giúp người ta? Ở đâu đến đâu rồi sửa về đâu, không biết cũng mờ ám, làm sao giúp ta được? Nói cái miệng cho có chừng gốc được thì sự đau khổ nó truyền liên trong đầu óc. Mình phải sửa sai dẹp cái nội loạn của mình, mình mới thấy cái lỗi lầm của tiền kiếp. Mà mình sửa mình phải tự cứu gắn như tịch, chứ không phải là chúng ta xuống đây, không phải là chúng ta chơi và chúng ta hiểu. Chúng ta được học cái chuyện và ác, không có giờ nào chúng ta rảnh. Chúng ta ăn uống cũng là một công tác để cho vạn vật, linh điển của vạn vật nó chuyển kiếp trong cơ thể chúng ta. Tùy theo cái thời đại thì mà nó chuyển kiếp. Tại vì chung sống chúng ta nó được là chúng sanh. Nhưng mà chúng ta theo ma nó theo ma, chúng ta theo Phật nó theo Phật. Chúng ta phải liên tục đi tới cái điểm thanh cao tốt đẹp, lúc đó chúng ta mới sẽ mỗi người đều cố gắng như vậy, thế gian mới có thay bình. Trong cái miệng lẻ lẻ nói tôi muốn thay bình, làm sao có thay bình? Tôi muốn hòa bình, không có hòa bình. Nguyên còn duyên với nhau, nguyên không có thực tu cái tình thương của nội tâm, làm sao mà đi được? Đấy, nó thực tu được, nó mở được cái hào quang ánh sáng trên bộ đầu nó rồi, nó thấy nó nên cái cơ sở vĩnh cửu ở trên này chính là người đã và đang có, chứ không phải rằng riêng của ai mà phải đi dành khi ta mất như vậy. Muốn ảnh hưởng người khác, cứ phép ta phải tự sửa chữa lấy ta những sự sai lầm cấu tạo để đặt quán ở tiền kiếp cho đến ngày hôm nay.
sẽ tôn trọng để giải quyết mọi sự xấu riêng của lượng chất lượng đã và đang dồn dập trong trí óc và ngũ tạng của chúng ta. Luôn luôn nó làm cho chúng ta bất an khi chúng ta ngờ những chuyện này, những chuyện kia, những chuyện nọ. Thế đó không phải chúng ta, ở trong đó bản thể chúng ta nó có hồn, có vía, nó có lực căn, lực trần, và nó có cơ sở trong cái tim căn, thường phế thận, bổ thận, như tôi thường nói 250 vị thường phế, tổng cộng 1250 vị. Và cái sự di động đó, nó làm cho chủ nhân âm mất tất cả bình tĩnh. Thành ra nay nó phá một chút, mai nó phá một chút, thành ra mình tưởng chuyện đó là mình đã làm. Hành động đó là đúng, rồi rốt cuộc làm xong hết rồi ăn năn thôi tiếp. Ở thế gian này ai giỏi hơn mấy người ăn cướp? Ăn cướp là giỏi lắm, đánh giết người ta đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc nó phải ăn năn, nó phải hướng về đầu chuyện để nó sửa chữa. Tại sao nó giỏi? Nó theo cái con đường giỏi nó mà nó hướng chuyện nó về tập là cái gì? Ngoài cái bản thể, sự di động của bản thể nó thông cảm rồi, còn ngoài sự di động của vũ trụ nó đã thông cảm rồi, thì nó còn cái cao quý là cái chỗ đó là hạnh phúc đời đời của nó. Cho nên nó phải tìm ở trong cái thanh tịnh, thì nó khuyên người đời không nên tiếp dục, không nên này kia nên nọ. Cho nên sự sách cũng còn như tất cả những vị giết người hai người không có ai thờ, nhưng mà không Phật không có giết ai, họ cũng tìm tới Phật thờ. Đã sao cái cung đường đó mọi người có đường đi đến, cho nên chúng ta đã có cái ảnh hưởng của Đức Phật, Đức Phật từ bản thể con người sẽ nên thoát khỏi bản thể con người để làm được một chút. Thì ngài đã dập đến sự động loạn đi tới bất động. Thì bây giờ chúng ta biết ngài thực thi đi tiếp, chúng ta bắt chước cái ảnh hưởng của ngài và đi theo cái con đường của ngài đã đi. Chứ không nên ỷ lại lên ngài mà gây thêm sự tối tâm cho nội tâm, rồi càng ngày càng ngu xuẩn điên cuồng thêm. Cho nên phải cứu trước năm đó mà đi lên. Chúng ta mến ngài, chúng ta phải tới gần ngài. Bởi vì ngài đã chết, tập trung không có ai chết hết. Mà chính mình đã chết là mình sợ chết, mình thấy cái chết. Cho nên mình không sợ chết, mình tiến lên để mình tìm kiếm cái con đường ngài đã đi, thì mình nắm đó mình đi tới. Quan Âm cũng vậy, Phật Thích Ca cũng vậy, Sư Sư Tri vậy. Những vị đó đều ở trong cái nghịch cảnh và dầu canh tự sửa chữa lấy ngài mà nó tiến tới nơi bất động và thanh độc. Thì còn mình ở đây, mình cứ lợi dụng lấy cái thông minh của mình, lợi dụng đánh trọn lành để phù hộ cho chúng ta được gia đình sung sướng ở đây, ăn nhậu đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc không biết chúng ta làm cái gì đâu. Cái đó là cái chuyện tối tâm chứ không phải là sáng suốt. Cho nên chúng ta ở đây có cái phương pháp giải mở cái pháp lý này, phải mở bộ đầu, chúng ta xuống đổi bộ đầu. Cho nên phải mở bộ đầu đầu và khai thông cái ngũ tạng chúng ta, nó khởi đập hai luồng điện âm dương hợp lý, nó mới hợp với ý trời. Từ đó nó mới xuất khỏi bản thể, nó mới nhập thiên môn. Còn người tu phải đi đến cái đạo là một con thuyền, chúng ta phải có ánh sáng, chúng ta mới dẫn tiến cái phần hồn được. Cho nên mình mượn cái cơ thể này hòa cảm với cái vũ trụ, đó là cái ánh sáng để dẫn tiến phần hồn chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi lên, không có nên nghĩ sự đời quá nhiều. Được hồi trước thần kinh lộn xộn, bây giờ mình tu được thở, rồi lấy cái thông minh, lợi dụng cái thông minh của mình, rồi đi lợi dụng người đời người kia người nọ. Cái đó là mình tự chôn cái phần hồn của mình và đi vô, bước vô cái tu được tối tâm, không có thể sửa chữa được. Cho nên ở đây chúng tôi không có tổ chức cái gì hơn là mỗi người đã có một cái tổ chức sẵn là trong cái cơ thể của các bạn. Cho nên các vũ trụ đã cầu đắp đặt cho sẵn chúng ta một cơ hội để tự sửa chữa. Bây giờ chúng ta nắm cái tổ chức lượng cơ thể của chúng ta đây, chúng ta khai thông ra, đi tới minh định để tìm hiểu lấy mình và tìm hiểu mấy cái đơn vị hòa đồng với vũ trụ, tiến lên Phật giới, đi tới thanh tịnh, bình an, hòa cảm, bất động. Đó là do sự quyết tâm của mỗi phần hồn. Ở đâu nói về phần hồn chứ không có nói cái chuyện di động của người ta. Phải nắm được cái phần hồn mới đánh đổi và vượt khỏi sự di động mà nó cuốn rũ hàng ngày. Nó làm cho chúng ta mê đặc, kinh đặc, nhiễm đặc, làm cho chúng ta đau khổ triền miên, không biết cái tiền kiếp của mình, rồi đâm ra tham lam đủ điều hết, gây những cái sự khổ cho quần chúng. Cho nên hôm nay chúng tôi có tâm đến đây nghiên cứu, thì chúng ta phải nhớ rằng ta nghiên cứu cho ta xây dựng lấy ta, hầu ảnh hưởng người khác. Cho đây chúng tôi không có tổ chức gì hết. Chúng tôi mỗi người tự ý thức lấy mà lo tu, và không có sư, mà không có đệ, bạn đồng bạn nhau kể đi trước rồi đi sau, cùng chung nghiên cứu mà đem tới cái sự thanh bình cho nội tâm, sự tự tin tiến đó thôi. Cảm ơn các bạn.
Khổ rồi cũng phải tiên qua, bình tâm chấp nhận món quà minh tâm, gắng tu tự tiên tự tập, chính mình sai lạc cho lập ngoại lai. Khổ rồi hết khổ, sương rồi hết sương, sang rồi hết sang, diệt rồi hết diệt. Quy nguyên cũng phải trở về với không không, phần hồn luôn luôn tự vượt khỏi mọi sự thử thách gian lao, đến lúc nó tự quyết định lấy nó thì mọi điều sẽ được khai thông. Bước hòa vào định luật hoa công, cuốn lôi lôi cuốn theo vật chuyển luân, lập thành phần khôi quay quật, phần cao phần thấp, phần gần phần xa, mỗi mỗi đều tạm bỡ vui hòa sau sự diêu động giả tạm của phạt tâm, rồi cũng phải hướng về nơi thanh tịnh an nghỉ muôn đời. Hồi tu lại được hưởng lợi nhũ khuyên nhắc nhở tự giờ hồn thiên, vượt qua lâm đổi ưu phiền, tiền cắn tai ngộ hoặc tiền cắn cơ. Sau sự phân minh là một bước tiến của phạm hậu, sớm tu đắc phước, mình hiểu lấy mình thì mới được tạm yên. Tiên lên sẽ gặp Phật tiên, tình thương cao đẹp giúp hiệp tiên thân, giúp cho hành giả tiên gần đến nơi thanh cảnh tự phân tiên lập. Phật tiên đối với người tu hành cũng không khác gì tình thương của cha mẹ đối với con, luôn luôn tha thứ và giúp đỡ trong tinh thần xây dựng. Tiên lên cho vội ngập ngừng, tật cao tật thấp chơi dịch nơi nào, tiên lên mới pha được rào, hậu quá quỷ đạo nơi nào cũng yên. Khi ta đã nhận định rõ ràng thì ta phải cương quyết vượt qua, nhưng hậu mới tạo lập được một cảnh thanh bình và hạnh phúc cho phần hậu. Hậu ta vĩnh cửu sanh tồn, sống nơi giác thế nhập môn thiên định, dê thờ luận xét duyên tình, chúng lo tu luyện quang vinh đời đời. Sự vĩnh cửu sinh tồn không thể tạo lập ở thế gian, nhưng nguyên căn của cảnh ấy là nơi bất động thiên đàng. Vậy ta nên sớm tự hành và tự tiến, nhiên hậu mới đạt được sở nguyện. Thế tình tạo lâm sắc duyên, tiền căn hậu quả nối liền kiếp căn, lâm khi bực tức càng nhận, khó khăn trở ngại phải lập bước qua. Sự kiên trì của nội tâm sẽ vượt qua mọi sự trở ngại hiện hành, nuôi dưỡng và tạo thêm tinh thần xây dựng, tiến lên để xét từ từ mỗi nơi mỗi khác quay quần diễn xây. Phần ra tối sang đêm ngày, trần cao bể rộng chuyển xoay hoài hoài. Sự thay đổi của đại tự nhiên cũng như sự thay đổi của bộ óc của con người, luôn luôn muốn tiến tới sự cao đẹp và hòa hảo. Tri phân được lỗi thấp cao, tâm lo cũng sự xa vào gieo duyên. Đạo thành tri điểm phân quyền, tình thương con mẹ nơi liền không phai. Cái trí của con người thuộc về Phật thánh điển, thích tìm xa hiểu rộng, còn cái tâm là buồn luồn trượt điển, phù hợp với sự luân chuyển của ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, tùy duyên trở hành. Cho nên còn một ngày mang lấy thể xác là phải còn một ngày trèo mến cuốn cuộn trong luồng trượt điển yêu thương. Thế tình là cảnh giữa nương, bản thân tạm sống tự lượng giải vây, hồn ta làm chủ làm thầy, giúp cho nội tạng ngày ngày yên vui. Hiến tình của sự sống là để giúp cho phần hồn có chỗ giữa nương và đi đến chỗ tự giác, phân hành và thăng tiến. Tiên lên vượt khỏi nỗi phiền, giật chấm đứng lại lại nghiệp thế sanh, mọi điều sẽ được ước thành. Điều ta chiên chi phân hành tiên thắng, khi phần hồn đã thức giác và nhận định rõ mất tiếng thì ta nên kiên trì giữ lấy điểm ấy mà tiến, thì sự phiền não sai quấy chẳng bao giờ tái diễn. Tình thương chẳng phải của riêng, nương theo để sống tự liên kết tình. tiến lên càng tiến càng minh tự bi bác ái thiên tịnh hai thông, nhân vô lượng cũng như vật vô tri. Vậy ta nên áp dụng lượng đại thì phước đại, sự xa tha thứ là tình thương, là cứu cánh của mọi sự thành công vĩ đại ở tương lai. Cho nên theo dõi bên ngoài nên lo tự sửa nơi đại mãn trung, hồn thời đang kẹt bịch bụng, thân hạt che chở vẫy vụt tạm qua. Linh hồn của loài người đang bị giam hãm nơi con tim và bị bao vây bởi những sự nhiễu động của cơ thể, đã tối tâm lại càng tối tâm bởi tâm tham lam. Khó minh, khó tiên, khó lạc. Người ngoan tại thế phải am hiểu tình, lý do phát khởi nơi mình, phải minh thế sự, minh tịnh chiến không. Muốn đạt được sự đứng đắn thì phải tự xét lấy hành động của mình hơn là xét hành động của người khác, vì tất cả những sự sai lầm đều do nội tâm của ta phát khởi. Minh tâm tự lý luận lợi, tâm tham bao phủ lập đời giả tâm, tu cao xét thấy mình lầm, thanh cao chẳng hưởng tự tập trượt ô. Tu cho đến mức thanh tịnh bất động thì mới nhận xét được tiền kiếp ta đã tự bỏ nơi thanh cao mà nhập vào bản thể ô trượt, chuyển luân theo sự nhiễu động bất chấp hiện hành. Vậy ta nên cố gắng tự tìm hiểu lấy mình nhiên hậu mới đạt được sự quyền diệu của nội tâm. Khổ bao là khổ truy tầm, tiên theo đạo đạo thì thập chuyển thân. Trong ngoài thứ tự hợp phân, gặp xã sắp tập chuyên cần cảm minh. Ai ai cũng có sự hiếu kỳ, từ con đường đời sẽ đến con đường đạo, truy tầm từ một việc nhỏ cho đến việc lớn. Tiên trong khả năng của mình kết tập với mọi sự quyền diệu của tạo hóa, xét ra cũng chẳng có xa, ở nơi tâm khảm nơi ta trụ hình. Điển thông tạo lập thê tịch, điển lưu tâm tối cơ hình rã tan. Muốn biết được một việc xa xăm thì ta phải khai thác và tự xét lấy ta, vì mọi quyền năng của cơ thể đều liên kết với sự nhiễu động của tự nhiên. Tình trời sáng suốt nói liền, bản cho mọi giới tùy duyên tiên lập. Xét mình khai thác chuyên cần, nội tâm sáng suốt ta lập sửa sai. Nếu ta không chịu khai thác với ta thì không làm sao liên kết với đại tự nhiên được. Mỗi cử động là một sự sáng suốt. Nếu ta bình tâm tự xét thì mới nhận thấy được bề trái của sự việc và nguyên cớ của sự thúc đẩy do đâu đã phát khởi. Duyên tình cao đẹp nơi nơi, mẹ con đùm bọc có trời chứng minh. Xuyên qua nghịch cảnh thế tình, căn nào quả nấy chính mình phải lo. Giờ phút đùm bọc thương yêu cho đến giờ phút ly tán mới nhận thức được rõ ràng là phần ai nấy lo. Dù cho cha mẹ dặn dò ơn cha nghĩa mẹ, chuyên trò báo ân khó lượng khó cân, phần ai nấy hưởng khó lập học chung. Chuyện đời đều là tạm bỡ sai lầm như thường, thương rồi hết thương, ghét rồi hết ghét. Nhưng thiên hạ vẫn đua nhau thực thi hai quan điểm này, đâm ra ngộ nhận rồi mạnh tâm sát hại lẫn nhau. Tiền căn hậu quả đôi đầu, giết nhau chẳng kể Tây Tàu tham gia. Địa cầu chuyển thế ta bà, di dân thay đổi vui hòa lẫn nhau. Sự việc đã xảy ra ở ngày nay không phải do ngày nay tạo ra, nhưng do tiền kiếp đã lưu hành cho đến ngày nay. Nếu ta muốn có sự tốt đẹp ở tương lai thì ta nên tạo những sự tốt ngay lúc ta đương hành nơi mảnh đất cuộc sống này. Phải cởi mở và tự hỷ xả những sự uất hận của nội tâm.
Nhân tình cao đẹp nơi nơi, mẹ con đùm bọc có trời chứng minh. Xuyên qua nghịch cảnh thế tình, căn nào quả nấy chính mình phải lo. Đó, nhắc lại một lần nữa là cái duyên tình lúc nào nó cũng cao đẹp. Nếu không cao, cao đẹp không, không có tự tử vì tình yêu, không có vì tự tử vì cha mẹ, không có vì tự tử vì anh em. Cho nên cái chuyện tình thương của mẹ con nó còn cao quý nữa. Mẹ con đùm bọc nhau, có trời chứng minh, có cái lực hoa sanh của thiên địa hợp thành, nó mới có sanh đẻ được con người. Nó xuyên qua nghịch cảnh thế tình, nó mỗi ngày kiên nhẫn vượt qua. Trong sâu sự thành tựu ở thế gian là sự kiên nhẫn dẫn tiến cho phần hồn và phần vía. Cho nên căn nào quả nấy, chính mình phải lo rất. Tất cả mọi người rốt cuộc cũng phải tự lo lấy mình, chứ không có ai lo cho mình được hết. Giờ phút bình bạch thương yêu cho đến giờ phút lưu tán mới nhận thức được rõ ràng là phần ai mới lo. Đó. Từ cái giờ phút cha mẹ sanh mình ra thì lưu nắng sự thương yêu không muốn lìa nhau, mà tới lúc lưu tán rồi một thời gian mới biết rõ ràng là mẹ thì do mẹ chết mà con sống thì sau này rồi mẹ con hai người cũng phân ly với nhau, chứ không có được tụ hợp theo ý muốn được. Dù cho cha mẹ dặn dò, ơn cha nghĩa mẹ khuyên trò báo ân, xa rồi khó lưỡng khó cân, phận phần ai nấy hưởng khó lòng hợp chung. Cho nên cha mẹ có dặn dò, chứ mình lớn thì phải đền báo cha mẹ, nhưng một cái lúc chết rồi thì cũng không có hiểu được, không hiểu cha hiện tại ở đâu mà mẹ hiện tại ở đâu, rốt cuộc cũng phải phần ai nấy lo, chứ không có hợp chung như theo lời hứa được. Chuyện đời đều là tạm bỡ sai lầm, như thương rồi hết như thương, ghét rồi hết thiết ghét, nhưng thiên hạ vẫn đưa nhau thực thi hai quan điểm này, đâm ra ngộ nhận rồi manh tâm sát hại lẫn nhau, tiền căn hậu quả đối đầu, giết nhau chẳng kể tây tàu tham gia, bữa cầu chuyển thế ta bà, di dân thay đổi vui hòa lẫn nhau. Đó, cái tiền căn hậu quả đối đầu, cuộc chiến ở hiện tại và sự lộn xộn trên thế giới cũng vậy, cũng có cái tiền chuyện kiếp trước, kiếp này nó mới tái hợp, nó mới giết nhau. Gia trắng gia vàng cũng vậy, cũng tham gia vô để giành một tấc đất, giành sự hơn thua, và không chịu lùi bước trong cái tham sân, thành ra nó cũng theo một cái chiều hướng địa của địa cầu mà chuyển thế. Cũng như là hồi nào giờ Việt Nam đâu có ai biết, nhưng mà lần lần tất cả mọi người đều biết Việt Nam, nhưng mà cái sự trao dồi sửa đổi nó chuyển từ quả địa cầu bên kia mà chuyển qua bên này, phải lấy gì chuyển? Ông Mỹ ông qua Việt Nam, ông đâu có để ông Mỹ pha với Việt Nam, thì tất cả những ông tàu ông này kia kia nọ nó phải chuyển rồi nó đem lại cái văn minh, sau này nó mới vui hòa lại mới được. Sự việc đã xảy ra ở ngày nay không phải do ngày nay tạo ra. Nếu ta muốn có sự tốt đẹp ở tương lai thì ta nên tạo những sự tốt ngay lúc ta đương hành nơi mảnh đất phù sanh này, phải cởi mở và tự hủy xả những sự uất hận của nội tâm. Cho nên luôn luôn trên một cái quốc gia nào, trên một cái nước có tu luyện, có tôn giáo tổ chức, thì cái văn minh nó đem lại cho nội tâm của mọi người, dù cho kích động đến mấy đi nữa, họ cũng tìm cái phương thức để hòa giải. Thì mới như mấy cái nước vượt tiểu á, phải động lên á, là muốn giết nhau, muốn sân hận, đủ thứ hết, vì ta thiếu phương tiện, điều thứ nhất về vật chất và tinh thần. Thành ra những cái việc ở chiến tranh luôn luôn nó xảy ra ở nơi những cái nước vượt tiểu. Nhiều người nói tại sao người Mỹ nó làm ra được những cái súng ống như vậy, mà tại sao bên xứ nó không có đánh mạnh như xứ mình? Bởi vì đại đa số nó không có theo cái con đường giết chóc. Còn xứ mình hỏi ra thì phải trả thù. Chính huynh đệ ở trong nhà cũng vậy, nhưng mà vì sau này nhờ cái chiến tranh rồi tất cả nó sẽ thay đổi, nó sẽ văn minh, nó thấy cái sự sát phạt không phải là giá trị đối với tổ tiên của nó, cha phó thì tụi nó sẽ sửa chữa, và lần lần huynh đệ nó mới ngồi chung đem lại cái văn minh. Bây giờ cũng như chúng ta ở đây, chúng ta tu mà chúng ta không chịu khai thác ở bên trong, từ bộ đầu tới cái ngũ tạng của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta cũng không có cái nghệ nhà và cái văn minh. Còn những người ở ngoài đó, ở ngoài đời họ sân hận gây gỗ rồi họ thích giác, họ mới biết dần thấy người này chết, người kia chết, rốt cuộc họ cũng xét lấy họ cũng sẽ chết như những người đó. Thì lúc đó họ cái tâm họ tự nhiên họ giác, tiềm thức họ mở, họ cũng tu như mình tu. Nhưng mà mình tu cái phương pháp này là trực tiếp để đánh đổ, sửa đổi tất cả những cuộc diện ở trong bộ đầu và cái cơ thể, chứ không phải rằng mình nhờ ai giúp đỡ mình hết thảy. Cho nên sự cố gắng mọi người của chúng ta đều tu ở trong cái sự di động, trong cái sự động loạn, rồi nó đi tới cái thanh bình, chứ không phải là chúng ta tu trong nhảy vô rồi được hưởng cái thanh bình liền đâu. Cho nên mọi người mỗi đêm mà công phu nó chưa phải thanh tịnh, làm sao họ thanh tịnh được? Ban đầu thì họ lộn xộn lắm, tu tới 5 tháng, 6 tháng sau nó hơi đỡ đỡ, rồi 1 năm, 2 năm nó mới yên tĩnh ở bên trong. Lúc đó nó mơ rồi, nó sẽ giải thoát ở bên trong rồi, nó nhắm con mắt, nó thấy nó xa bản thể. Lúc đó thì tự nhiên nó đi tới trong cái thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ xét lại, làm sao có cái thanh tịnh ở ngày nay? Là do sự cố gắng công phu ở trước kia, mà mình chịu thay đổi từ cái động loạn đi tới thanh định, mà mình chấp nhận tất cả những cái trở ngại từ ở bên trong cho tới bên ngoài, nhiên hậu mình mới đạt được một cái cảnh thanh bình của nội tâm. Thì cái xét ta, xét thời cuộc ở thế gian nó cũng vậy đó thôi. Cho nên nhiều người họ không hiểu, họ nói những người đã có phước đầu thai bên Mỹ tốt hơn Việt Nam, nhưng mà rốt cuộc rồi đây rồi Việt Nam người ta đánh thép, ta không có định đánh giặc nữa, ta coi giặc không có ra gì, không đánh nữa, rồi nó cũng thay bình, cũng còn hơn bên Mỹ nữa là khác. Cho nên nhiều người tu mà còn có cái tham vọng là tôi muốn tu thì sau này tôi đào thai, tôi làm Tây, làm Mỹ cho nó sướng. Nhưng mà không biết Tây, Mỹ nó cũng khổ vậy, nó cũng đau khổ ghê lắm. Nhưng mà đau khổ về mặt tinh thần, về sự cầu tiến của người ta đoạt chưa được. Còn mình ở mức độ chiến tranh là mình đi cái mức thấp hơn người ta. Nhưng mà nhờ cái sự chiến tranh rồi chúng mình sẽ đi tới tốt hơn một ngày kia, bởi nó mau hơn. Cũng như cái phương pháp chúng ta tu ở đây là trực tiếp làm cho mình đau khổ. Khi không ngồi đó bịt cái lỗ tai không cho nghe cái gì hết, phải thiếu thốn không? Nửa đêm tôi đi ngủ sung sướng, một giờ bắt cổ tôi ngồi dậy, phải tôi phiền phức không? Làm tất cả những cái chuyện phiền phức mà người đời không chịu chấp nhận. Nhưng mà chúng ta chấp nhận lấy nó để cởi mở từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Cho nên các bạn khi cố gắng đi tới con đường đó, nó đi tới rồi các bạn sẽ hiểu thời cuộc, hiểu đúng thứ hết. Tôi không biết tỏ cách nào cho hết được tất cả cái gì nó cũng đưa cho cơ thể của bạn và cái bộ óc của bạn được cởi mở rồi, thì nó minh, cái minh cảnh đài nó mở thì các bạn đầy đủ, nó không có thiếu cái gì. Mà nhưng mà mình công phu tới đó rồi sau này mình nói chẳng có cái gì kêu mình khó khăn. Lúc đó mình mới chấp nhận là mình thấy rõ ràng là không có cái gì khó khăn, mà chỉ do cái sự kiên nhẫn và bền trì trì chính của mình mới đạt được. Thành ra mình thấy mọi việc được dễ là mình đã đạt được cái thanh tịnh bên trong, mình mới cho nó dễ. Còn người ta mới đậm tới thì họ than thở rồi, họ giấu giếm, họ than thở, họ nói có tiền nhưng mà họ nói không có tiền đâu, tôi nghèo khổ lắm, tôi không giúp được ai. Ai mà tới nguyên tiền là họ nói cả tràn gian đại hải, rốt cuộc họ không cho ai cái gì hết. Nhưng mà cái đó là cái đen tối của họ, họ không biết. Còn mình ở đây như là mình minh rồi, thì lúc mình giúp là mình không có tiếc cái gì hết rồi. Mình làm cái việc gì mình không có tiếc, là mình thấy cái sự đó nó đi rồi nó sẽ đến, nó đến rồi nó sẽ đi. Nó minh tâm chiến tánh rồi, thì lúc đó mọi việc đều dễ dãi. Cho nên các bạn phải cố gắng công phu để đi tới, không nên bỏ dở cơ hội. Loạn quá nhiều, và tôi đang nghiên cứu nhiều cái đường lối, nhưng mà rốt cuộc không có phương pháp nào đưa cho tôi đi đến tới thanh tịnh như ngày nay. Thì tôi chỉ thấy có bao nhiêu đó, tôi thường thường công khai và nhắc nhở các bạn nên công phu bao nhiêu đó, các bạn sẽ đọc tất cả và cởi mở tất cả trong cái quyền năng và sự hiểu biết của bạn sẽ đọc cho đến mức tối đa, chứ không có bao giờ để các bạn thiếu thốn đâu. Đó, cảm ơn các bạn.
Tiến lên tự xét tự tầm, hồi quang phản chiếu khỏi lầm khỏi sai, xét tâm mới thấy hình ngài quy nguyên, chỉ có hình hài hợp không. Nhân loại ở trong quả địa cầu này, nếu họ bằng lòng tự khai thác và xét lấy họ thì sẽ đem lại sự hòa bình cho tất cả. Hồn là chân điển cầu hòa, bản thân là thư chân tà bất minh, tạo duyên thuyết ly lập tình, tự gây sân hận văn hình hợp không. Trời Phật đã tạo cho mọi người một cơ thể bao gồm văn võ tùy ý sử dụng. Phần trí thuộc là văn, còn tay chân thuộc là võ. Cho nên lẫn lộn chạy dở, quanh co khó tiến khó mò đến nơi. Thanh cao nguyên khí nơi trời, yên lên sẽ gặp nơi nơi vui hòa. Hồn của con người đều tự rời khỏi nơi không động, vì sự lười biếng bế trễ của mỗi phần khác nhau. Cho nên chúng ta mỗi người có một bản tâm và sự sáng suốt riêng biệt, nhưng vẫn khao khát sự thanh tịnh và hạnh phúc trường tồn. Vì lẽ đó cho nên chúng ta mới tự tìm một phương thức tự thanh lọc lấy mình. Trên trời có nhật nguyệt tinh, thế gian lại có chân tình dựng xây. Tình thương cha mẹ với thầy, ngày ngày trợ giúp học xây chân tình. Mọi tình thương quang chiếu nơi cảm giác của loài người, từ thế gian cho đến thiên đàng ai ai cũng được hưởng. Trăng sao sáng rõ như gương, tình thương sẵn có là đường khai tâm. Cho nên gọi ra sai lầm, tâm ta sẵn có phải tập tiến lên. Loài người tự nhận thấy sự thiếu thốn là người đã tự bỏ quên nội tâm của người, vì sự tham lam thi đua, vì ngoại cảnh. Vạn điều chỉ tạm đắc thành, theo chân ngoại vật khó sanh trường tồn. Sanh sanh khắc khắc dập dập, đảo điên tại thế khó ôn quá trình. Vì sự bất nhất của nội tâm, cho nên luôn luôn trầm luân trong sự nhiễu động của nội tâm và ngoại cảnh. Bởi vậy cho nên nhiều khi bình tâm suy ra được, nhưng không thể thực hiện được, rồi đâm ra buồn bực và đau khổ. Cảnh trời quả thật hư vô, sang soi thế giới cơ độ dựng xây. Tạo tầng cao thấp thành mây hư không, nhưng có tiễn xoay đổi thở. Thôi với mắt thịt của con người thì tự cảm thấy cõi trời rất thưa thớt, nhưng ngược lại khi luồng điển của bộ đầu lực khai thông thì tự cái không của loài người đã nhận xét nó lại có. Quanh co quẩn khúc ráng mò, phát thân là cảnh tự do muôn đời. Hồn thở sáng suốt minh lợi, giải kiến trợ giúp duyên trời tình ta. Muốn đánh đổ mọi sự chậm tiến của trí óc và bản thân thì ta nên tận dụng năng lực sẵn có để hướng về con đường thanh tịnh và bất động của Đức Phật đã và đang đi. Cho nên lý luận nghĩ suy tiến lên sẽ được gắn ghi mọi điều, điển thông giúp ích rất nhiều, trợ hồn trợ vía dắt dịu tiên tu. Khi ta ra đời làm con người thì chỉ biết nhờ nơi sự dìu dắt của cha mẹ, còn lúc lớn lên thì ta đã cấu tạo được một nền móng suy tư tự do hướng về thiện ác. Nhưng chúng ta chỉ thiếu tự thực hành trong mọi việc phải làm mới khai thông được, còn nói mà hành thì rất khó thực hiện được sự hội ngộ chân như đang bị giam cầm trong nội tạng. Niệm tình siêu diệu thẩm thâm, chân tâm soi sáng bình tâm giải hòa. Nội tâm nội tạng mới là chánh cung nội điện thâu xa hiểu gần. Sự quyền diệu của trời Phật đều tập trung nơi trung đại của con người. Bởi vậy cho nên người tu tỉnh thường đạt được mùi vị đó sau giờ công phu đã được đúng mức. Khi ta đạt được điểm này thì mới thức tánh và lặng lặng tự lánh xa phàm tục, cũng như bông sen ở bùn và nước, nhưng không bao giờ nó bị dính bùn nữa. Lưu trời sắp đặt rất thưa, không thanh khó tiếng, khó đưa linh hồn trông vào tham hẩm hận dập dồn, đi đi lại lại thân hồn bất an. Sự thanh cao mới thích hợp với sự thanh cao, còn sự ô trược thì nó phải hòa hợp với ô trược. Muốn được nhẹ nhàng và thơ thớ thì phải hướng về thanh cao. Cho nên chúng ta đã và đang thực hành về pháp lý vô vi là phải tự cương quyết đi đến chỗ trọn lành, không không như không vì bệnh hoạn mà đau khổ, không nhà cửa mà buồn rầu, không vì tình yêu mà bực bội, vân vân. Mỗi người tự có phước phận để tham xét thấy mình cần trí hoại. Đến khi thành đạt bi ai, thân tâm bất ổn ai xài ai không. Khi chúng ta ở thế gian ai ai cũng muốn có một căn nhà tốt đẹp, vì đó mà tự nuôi một mộng tưởng suốt trong thời gian ta chưa đủ khả năng và kiên nhẫn để tạo ra nó, thì vô tình ta đã tự gây rối cho ta trong lúc cơ hội chưa thuận tiện. Cho đến lúc cơ hội đến, ta đã thả trôi nó là vì sự động loạn mà ta đã nung nấu từ bao nhiêu năm qua, nó đã làm cho ta mờ ám. Bởi vậy chúng ta đã và đang thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp để làm gì? Thưa, để tự thanh lọc hằng ngày. Duyên tình xê thế sự đổi thay, ngày đêm nung nấu duyên thầy tình ta. trong vui hồn vía mộc nhà, ân sinh cải tạo duyên hòa tạm duyên. Vì sự cầu tiến mà mọi việc đều được đổi thay, sau sự phân minh của mọi sự động chạm, hồn và vía được tầm tiến cũng nhờ nơi nghịch cảnh từ bên ngoài gieo rắc vào bên trong. Thượng hòa ai cũng ước mong hướng lên giải thoát vượt vọng chuyển luân. Thế sanh tịch ái quay quật, sanh rồi lại diệt muôn vật rã tán. Muốn đạt được sự thuận hòa của muôn giới thì ta nên cố gắng tiến đến con đường tự giải thoát, hầu may ra mới tránh được sự động chạm của mọi quan cảnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục đã và đang hành sự nơi mảnh đất cuộc sanh này. Trên trời cấu tạo nhiều mấy, thế gian quan cảnh dễ đầy tham sân, gân tu gân tiên gân gặp, thấy ta có một vượt phần trượt ô. Sự cầu tiến của phần hồn không bao giờ phí công, vậy ta nên chuyên hành để sớm đạt được mọi sự ước nguyện. Giữa sự thanh tịnh cao cả hòa lẫn với sự cố gắng của ta, chuyện đời khắc khổ phải qua, tình thương cha mẹ món quà thế sanh, noi theo tự tiến tự hành, thương cha kính mẹ kết thành tình thương. Sự sanh khắc của cuộc sống con người từ gia đình cho đến xã hội chung quy cũng phải hướng về tình thương, nhưng hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm. Cao siêu chẳng phải ngoại lâm, tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra, bình an bản tánh thật thà, hung hăng động loạn khó mà tiến thân. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự dìm lấy sự sáng suốt của mình. Thuyết đi thuyết lại thuyết tình, tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay, bo giữ lấy hàng ngày, hiện tương khổ cực tự đầy lấy thân. Sự độc tài ham muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tích nỗi nguyên lai của chân tình, khoan dung để xét rõ mối tình, hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bợ. Khi ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay.
Những đời thất khổ phải qua, tình thương cha mẹ món quà thế sinh, nói theo tự tiến tự hành, thương cha kính mẹ kết thành tình thương. Đó, cái tình thương ở đời, ở thế gian này bao nhiêu sự khắc khổ, sanh lão bệnh tử phải qua, mỗi người đều phải nếm qua, chứ không có ai mà giỏi hơn một cụ lão mà người ta khi dễ một người lão. Kết cuộc là những người trẻ tuổi cũng phải lần lần đi qua những cái khổ cảnh đó. Nhưng mà cái tình thương thì thuộc về thượng trí của cha mẹ đã ban bố hàng ngày trong cái xây dựng và dìu dắt để tạm sống ở thế gian đây. Nó là một món quà quý báu. Cho nên cái người ở thế gian không tu cũng phải noi theo cái hí thảo mà tự tiến tự hành, là phải làm những cái gì những cha mẹ đã cho chúng ta. Chúng ta phải cho trên tất cả mọi người theo sau ta nhiều hơn chúng ta mẹ cha mẹ đã cho chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ noi gương thương cha kính mẹ, sự quý trọng trời đất. Đó, cái tình thương chúng ta càng ngày càng cởi mở, đó nó mới kết thành tình thương. Cho con người mà không biết thương cha kính mẹ thì đâu có biết trời đất, đâu có biết nguyên lai ra đâu, cái sanh diệt nó ra thế nào. Mà biết cái tình thương, dùng cái miệng léo léo nói chứ không có suy xét thì không có tình thương. Nói tôi thương cha nhưng mà cái miệng nói thương cha đi làm bậy, cái đó cũng là hại cha chứ đâu có thương cha. Sự sanh khắc của cuộc sống của người, từ gia đình cho đến xã hội, tiên tri cũng phải hướng về tình thương, nhưng hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm. Kết quả cũng phải đi về tình thương. Tình thương là cái gì? Là cái tự nhiên chúng ta xét ra dồn lên trời và xét dưới đất, thì trên trời lúc nào cũng bình tĩnh đem ánh sáng cho tất cả mọi người, thì mặt đất đem ra phát triển nhiều loại cây trái này kia, vạn vật ở mặt đất này cũng là cống hiến cho con người. Đó là cái tình thương cao cả mà chúng ta không xét ra thì không bao giờ chúng ta được đứng nơi chỗ sáng, mà luôn luôn tự giam hãm cái phần hồn ở trong cái bóng tối.
cao siêu chẳng phải ngoại lâm. Tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra, bình an bản tánh thật thà, hung hăng động loạn khó mà tiến thân. Cái sự cao siêu nó không phải ở ngoài nó vô, nhưng mà chính cái đạo là trong cái tâm của chúng ta bộc khởi đem ra sự sáng suốt, nó liên kết cái sự sáng suốt ở bên ngoài. Tại nơi tâm khảm chúng ta phải đi vô trong nội tâm, chúng ta mới xét được cái vũ trụ, muốn thấy được tình thương của trời đất, sự cao cả bao la đã xây dựng cho ta và cho tất cả mọi người. Đó, cái bình an thì cái người mà biết được cái bình an đó, thì biết được cái hòa bình của trời đất đó, nó mới an thân. Thì cái bản tánh nó thật thà luôn luôn, người thế gian cho nó là thật thà, vì nó thấy trời đất không có hành hạ một ai mà chính họ đã hành hạ họ. Trời đất đã cho tất cả những sự di động của kim thổ thiên mộc thủy hỏa thổ tạo thành cái cơ năng bản thể con người, giao cho con người sử dụng tùy cơ ứng biến. Nhưng mà người ta dùng thái quá ở trong cái khuôn khổ tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cho nên nó đâm ra biến thành cái hung hăng động loạn khó mà tiến thân. Cái tấm con người nó xài tí quá rồi nó càng ngày càng lụng bại, càng ngu xuẩn. Nó cho sự tối tâm là sự chánh, nó không đi trở về thật thà mà nó trở lại hung hăng. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự dìm lấy sự sáng suốt của mình. Động loạn là muốn hơn người ta, coi ông trời như học tu, cái đó là thực sự động loạn. Thuyết đi thuyết lại thuyết tình, tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay. Nhiều người cũng nói tình nhớ, nói đủ thứ hết, nhưng mà không biết cái tình là cái gì. Bo giữ lấy hàng ngày, ghen tiếng khổ cực tự đầy lấy thân. Tôi thương ông chồng, tôi phải ghen ông chồng. Mọi người thương vợ, tôi phải ghen vợ. Thương gì mà thương có chút xíu vậy? Thương phải xét, phải tìm hiểu. Cái tình thương do đâu có, do đâu đem tới cho chúng ta cảm động mà chúng ta có tình thương, do cái sự kết tập của trời Phật, chứ không phải duyên của cá nhân chúng ta mà eo hẹp làm cho gia đình bất an. Chỗ này ghen, chỗ kia ghét, cũng nói tôi thương đó, mà cũng là xưng hô là cái tình thương. Thành ra nó phạm lỗi với trời Phật và nó đem lại bóng tối cho mình, thành ra gia đình bất an. Sự độc tài ham muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tách nổi nguyên lai của chân tình. Khoan dung để xét rõ mối tình hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bỡ. Chúng ta thử xét lấy cái khoan dung mà chúng ta xét á, thì cái tình của trời đất cao cả. Mà chúng ta lấy cái bản tính ai eo hẹp mà để xét cái mối tình tạm bỡ, thì tự nhiên chúng ta trở nên độc tài và quý giá cái chuyện nhỏ mà bỏ mất cái chuyện lớn. Khi ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay. Cho nên thường thường các bạn ngồi chung với nhau cũng có thể xét được cái quá trình, cái tánh của mình. Người đàn bà thương người đàn ông cũng vậy nữa. Eo hẹp, tôi muốn duy nhất tình yêu, tình thương giữa tôi và chồng tôi không có ai đá động được. Đó là cái chuyện eo hẹp, là không có tiếng chuyện nói. Rồi động tới cái người ta, động tới chồng mình, cái thì dây làm cho đau khổ tất cả gia đình, và nội tộc ngoại tộc đều đau đớn vì cái hành động tối tâm của mình. Cho nên các bạn tu rồi cỡ mở ra, các bạn thấy cái tình thương nào cao quý? Cái tình thương vĩnh cửu là tình thương của trời đất. Thì bản thể chúng ta là do sự kết tập của trời đất cấu tạo cái thanh điển và cái trượt điển ở trong cơ thể đó, nó là cái tình thương cao cả. Mà bây giờ chúng ta không áp dụng cái đó, chúng ta áp dụng về đâu, thì tự nhiên cái gia đình chúng ta bất an. Cho nên quá trình các bạn ở đây có nhiều người tu rồi cũng gia đình bất an. Trước khi chưa tu thì thấy gia đình bất an, thấy sự động loạn, thấy cái bản tính tham lam của mình, xấu xí của mình, độc tài của mình, gây cho nội tâm bất an và gia đình bất an. Đó là vì nuôi dưỡng cái sự eo hẹp thay vì nới rộng cái tình thương như trời đất. Cho nên các bạn tu ở đây kêu mà xả tất cả cái trượt điển trong cơ thể, cái sơ hồn, cái pháp luân là xả, chứ không có phải là nuôi dưỡng ở bên trong. Không phải tôi bịch vậy là tôi bị nghẹt ở bên trong, không, tôi bịch cho nó tức, cho nó tan, nó xả, nó rớt, tôi tự lớp, không còn ngoan cố như xưa. Tôi làm pháp luân để làm gì? Để tôi đánh đổ nó ra, tôi đưa nó ra ngoài, thay vì nó bám sát ở bên trong và nó tạo những sự di động eo hẹp. Bây giờ tôi đưa cho nới rộng thì tất cả đều thanh thản và cởi mở, tôi không có eo hẹp như xưa nữa. Cho nên tôi gần các bạn làm cái phép rất đơn giản, không có cái gì hơn. Mà tối nào ông kêu tôi làm bấy nhiêu đó, rồi bây giờ tôi xét lại cái tánh tình tôi nó thế nào, nó khoan dung hơn hồi trước. Hồi trước ai đã muốn gặp mình đã đau lòng, chịu không được. Bây giờ họ nắm đi, rồi mình xét, họ cũng không nắm đi đâu. Bản thể ở cấu tạo bởi kim mộc thủy hỏa thổ, tiền tài cũng cấu tạo kim mộc thủy hỏa thổ. Tất cả những cái sự di động phù ở mà của mảnh đất từ xanh này, có ai lấy được một ly, một tí gì đâu mà chúng ta sợ mất. Để nó đi, đi đi lại lại cũng ở trong các giới đó thôi. Chúng ta chỉ giữ một cái duyên mới thanh tịnh thì chúng ta có thể cảm hóa tất cả những cái gì ở xung quanh của chúng ta, và chúng ta sẽ lập cho tất cả những sự di động đó trở về thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy được cái cảnh bình an tự chủ. Còn nếu mà chúng ta di động theo nó thì chúng ta là một người mất trí khôn và bị ngoại xâm, nó chiếm tất cả phần tư tưởng của chúng ta, làm sao chúng ta tuyên truyền nổi. Xin hô tu hành mà không hiểu thanh tịnh là gì. Cái miệng nói tôi thanh tịnh, tôi phải đi chùa, tôi đi nơi thanh tịnh tôi mới tu được. Nhưng mà cái di động của cái mảnh đất phù xanh này nó đâu có thanh tịnh. Lúc nào nó cũng chạy theo cái sự chiều hướng, theo cái chiều hướng kích động và phản động của nó. Cho nên chúng ta phải đi vào nội tâm, nắm chủ, nắm cái sáng suốt. Cho nên đằng này chúng ta sẽ hồn thoát, rồi chúng ta nhắm mắt thấy con Mô Ni Châu. Mô Ni Châu là cái thanh tịnh. Nếu bạn không có thanh tịnh, không bao giờ nó xuất cái luồng điển xa lợi phất nữa xuất ra như vậy, để cho các bạn được thấy ánh sáng. Cho nên do sự cố gắng của mình, cố gắng để làm gì? Cố gắng đánh đổ cái trược khí ngoại xâm, là điều qua cái trược khí ngoại xâm, chúng ta mới nắm làm được chủ tình hình của nội tâm, và đứng trên tất cả những sự di động của cái vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới bước trở về quê xưa chân cũ. Cho nên thấy hành sơ sơ vậy, nhưng mà cái ngoại cảnh đó, luôn luôn nó làm di động và nó xâm chiếm chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp cấp tốc thay đổi đơn giản, để cho nó hướng về nội tâm, là nó đi vô trong cái điểm duy nhất liên kết với vũ trụ, rồi nó mới hòa cảm với trời, hòa cảm với thiên môn được. Cho nên các bạn phải cố gắng nắm đó mà tu, dù cho có thời cuộc động loạn này khi kia đi nơi nào, các bạn cũng nhớ đó, cái pháp các bạn làm là ngay với cái pháp của Đức Phật.